chương trình Theo Chân Các Nghệ Sĩ với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái chào quý vị và các bạn.
Thank you. Thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi mở đầu chương trình Theo Chân Các Nghệ Sĩ hôm nay bằng một giọng hát rất là trầm ấm mà chúng tôi chắc hẳn rằng quý vị đã từng nghe qua một lần.
Thưa quý vị, đó là ca sĩ Don Hồ. Và thưa quý vị, chúng tôi xin được nói một tí xíu về tiểu sử của ca sĩ Don Hồ. Thì ca sĩ Don Hồ qua Mỹ từ năm 1981 với một người em và định cư tại San Luis, tiểu bang Missouri, và đúng ngay vào cái dịp lễ July 4. Và vài tháng sau đó, vì lạnh quá cho nên hai anh em đã dọn về Cali. Và trước khi trở thành ca sĩ thì đã được nhiều người biết đến. Don Hồ đã mất nhiều thời gian và trải qua nhiều giai đoạn. Và trước hết thì ca sĩ Don Hồ đã hát ở trong ca đoàn ở một trường học, rồi sau đó gia nhập ban nhạc cùng với một số bạn bè vào năm 1985. Và ban nhạc này có cái tên là Bolero và đã xuất hiện ở trong Paris by Night 12. Và với ban nhạc thì Don Hồ đã tham dự các buổi văn nghệ dạ vũ của các trường đại học và các tiệc cưới. Để trau dồi khả năng âm nhạc thì Don Hồ đã lấy các lớp luyện âm ở trong đại học. Vào khoảng năm 1987 thì Don Hồ được mời hát ở trong một vũ trường nhỏ tên là Sài Gòn Cabaret với ban nhạc The Keys. Và đến năm 89 thì Don Hồ được mời hát cho vũ trường Majestic của nữ ca sĩ Phi Khanh. Để rồi một năm sau đó thì anh đã hợp tác với vũ trường Đêm Đông Phương của luật sư Lê Trường Xuân và Duy Quang. Năm 1991 thì Thúy Nga Paris by Night mời ca sĩ Don Hồ cộng tác với lại những ban nhạc trẻ ở trong chương trình Paris by Night. Và trong thời gian này thì Don Hồ cũng đã cộng tác với vũ trường Ritz của nhạc sĩ Ngọc Chánh cho đến năm 1994. Và thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi lại mời quý vị thưởng thức giọng hát trầm ấm của Don Hồ trong một ca khúc quê hương mà tiếng hát của anh và nhạc phẩm này đã làm say lòng của rất là nhiều thính giả và đặc biệt là các thính giả trẻ. Thưa quý vị, đó là ca khúc Tiếng Hát Chim Đa Đa của Võ Đông Điền và giọng hát của Don Hồ.
lại em, ta đi chung trên một chuyến đò, đi đò chiều sông Vũ lao xao. Hôm cô dâu sáng nhà chồng qua sông trên con đò hồng, mà giọt buồn nhỏ bên sông. Hôm cô dâu sáng nhà chồng ai ru con nghe buồn lòng, lời ru nghe nhớ mong. Chim đa đa nó đầu cánh đa, sao không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa. Có con chim đa đa hót lời nỉ non, sao em nỡ lấy chồng từ khi tuổi còn son. Để con chim đa đa
biết. Thục Quyên khi nghe nhạc phẩm mà chim đa đa này, không biết có một cái sự tích nói rằng chim đa đa là loại chim không có thực, đúng không Thục Quyên? Có khi nào Thục Quyên nghe cái loại chim đa đa không?
Dạ thưa anh, không anh Sơn Huy.
Tức là Thục Quyên nghĩ rằng loại chim có thực không?
Thục Quyên nhớ không lầm thì hình như có cái tích của chim đa đa.
Có tích chim đa đa?
Dạ vâng.
Giống như hồi trước mình làm một cái chương trình, Thục Quyên có nhớ là lá diêu bông. Hình như cũng không phải là một loại lá có thực, tức là một cái loại lá tưởng tượng để mà thách đố trong tình yêu. Nếu mà anh đi tìm được lá diêu bông về đây là em chịu cưới anh làm chồng, nhưng mà lá diêu bông thì không bao giờ anh tìm được hết.
Ở trong sinh vật thì không có claim cái lá nào là lá diêu bông hết anh.
Như vậy thì chắc mà cô nào mà bảo anh chàng nào đi tìm lá diêu bông hay là chim đa đa chắc là khó lắm. Thưa quý vị, chương trình chúng tôi giới thiệu đến quý vị dựa vào một bài viết của cô Hồng Vân, chủ nhiệm báo kịch ảnh, với cái tựa đề là Đoan Hồ, tiếng hát không biên giới. Và cô viết tiếp như thế này: một tiếng hát nhẹ nhàng như khói thuốc, len lỏi từng tế bào đi sâu vào tận đáy tim của người nghe, tạo những luồng khoái cảm cho tâm hồn, không thể diễn tả. Đó là tiếng hát Đoan Hồ. Tiếng hát có một cái sắc thái riêng biệt, đã nghe một lần là nhận ra ngay trong lần kế tiếp. Tiếng hát trầm, thấp như là lời thì thầm, khi lên cao thì nhẹ như sương khói, mà mỗi lần trình diễn là tạo một tác phẩm, vì Đoan Hồ đã tự sáng tạo lối trình diễn cho từng cái bản nhạc anh trình bày. Và từ những cái nhạc phẩm tình cảm nhẹ nhàng như bản Thôi, Vì Tôi Là Linh Mục, hoặc là nhạc phẩm quê hương như là tiếng hát chim đa đa mà quý vị vừa thưởng thức, rồi cho đến những bản tình ca của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà chúng tôi đã mở đầu chương trình bằng ca khúc Thương Một Người. Và đến khi qua những cái ca khúc ngoại quốc vui tươi sống động, chiếm trọn cái trái tim giới trẻ. Và còn cái điểm đặc biệt nữa là Đoan Hồ anh hát nhạc Pháp cũng rất là hay vô cùng. Đó là một tiếng hát không biên giới, vì nó không giới hạn ở trong một thể loại nào, như một số ca sĩ tên tuổi khác đã thành công trong một cái loại nhạc cho tiếng hát của mình. Mà ngược lại, Đoan Hồ đã thành công rất nhiều với các thể loại nhạc, từ Việt Nam cho đến nhạc ngoại quốc. Và Thục Quyên có để ý một điều đó, là khi mà Đoan Hồ trình bày một cái nhạc phẩm nào, thì anh tự design ra những cái áo quần anh mặc và tất cả những cái điều bộ để anh diễn xuất cái tác phẩm đó, Thục Quyên.
Lối trình diễn.
Vâng.
Dạ vâng. Thục Quyên có đọc đâu ở trong cái tài liệu này, hình như là trước khi mà về nói về cái hobby, một vài chi tiết của Đoan Hồ đó, thì anh cho biết về những cái khuyết điểm của anh đó, thì là tức là cái khuyết điểm của anh là ví dụ như trước khi lên sân khấu thì phải uống 1-2 lon bia để cho khỏi bị hồi hộp. Nhưng mà nếu khi cần suy nghĩ một cái gì đó, như là phần lớn là dàn dựng cho cái bài hát được nghĩ ra, thì thường thường là anh nhảy tùm xuống hồ bơi. Cho nên quý vị thấy là cái lối trình diễn của Don Hồ ở trên những cái cuốn băng của Paris by Night thì rất là lạ. Giống như ma cà rồng vậy.
Giống như anh đang bơi đấy. Vì Thục Quyên nói là khi anh nghĩ ra, là trong lúc anh đang bơi thì anh nghĩ tới, anh dàn dựng cho cái bài hát.
Dạ,
nhưng
vâng,
có những cái yếu điệu giống như là những cái tay bơi.
Dạ.
Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi giới thiệu đến quý vị một cái nhạc phẩm ngoại quốc. Thì quý vị nghe tiếng hát của Đoàn Hồ, anh trình bày nhạc ngoại quốc cũng rất là hay vô cùng. Thưa quý vị, nhạc phẩm That's Why với tiếng hát Đoàn Hồ.
Baby, won't you tell me why there is sadness in your eyes? I don't wanna say goodbye to you. Love is one big illusion, I should try to forget, but there is something left in my head. Thank you.
không biết Thục Quyên có biết là một số chi tiết về cái Đoan Hồ đó Thục Quyên. Cái ngày sinh nhật năm nay của anh rất là đặc biệt, là tất cả là số 2. Thục Quyên biết nếu mà năm 02 này là theo cái cô Hồng Vân thì cô nói rằng là đặc biệt là vì 02, 22 và 02. Tức là tháng 2, ngày 22 và năm 2002 Thục Quyên.
Yeah.
Và trong này có một cái điều nữa là đối Thục Quyên nhìn biết rằng là nhạc sĩ mà ưa thích nhất của Đoan Hồ thì như thế nào Thục Quyên?
Vâng, trong một lần phỏng vấn thì nhạc sĩ, tức là ca sĩ Đoan Hồ đã tiết lộ là nếu mà nói về nhạc sĩ ưa thích nhất thì không có một người, anh không phải là không thích một người mà thích rất là nhiều người. Bởi vì anh nghĩ rằng là có nhiều nhạc hay từ ở nhiều tác giả.
Nhưng cho mà nên... thưa quý vị, đặc biệt á, là anh thích thì thích nhạc rất là nhiều vì nhiều tác giả giống như Thục Quyên vừa trình bày. Nhưng về ca sĩ Việt Nam mà ưa thích nhất á, thì anh chỉ thích có hai ca sĩ thôi. Đó là Ngọc Lan và Tuấn Ngọc, mà anh cho biết là từ tư cách cho tới giọng hát.
Giọng hát. Dạ vâng.
Và cái sở thích của Đoan Hồ Thục Quyên. Không phải là cái... nhảy xuống nước giống như Thục Quyên hồi nãy nói đâu.
Cái thú thật thì cái sở thích của Đoan Hồ thì Thục Quyên đọc, Thục Quyên thấy cũng giống Thục Quyên lắm. Tức là khi có thời giờ thì thích được ngắm mặt trời lặn ở trên biển,
wow,
hay là ngồi ở trên bờ để mà hóng gió biển. Tự nhiên thấy mình cảm thấy rất là thoải mái.
Vâng.
Dạ vâng. Thưa quý vị, như chúng tôi giới thiệu thì Đoan Hồ đến Hoa Kỳ năm 1981 thì chúng ta không có biết cái tuổi thật của Đoan Hồ, nhưng mà anh cũng là thuộc ở cái thế hệ của những người lớn lên ở hải ngoại. Thì những cái điều kiện để mà hình thành kiến thức cũng như là sự hiểu biết về nghệ thuật của Đoan Hồ hiển nhiên có vẻ là ở Mỹ nhiều hơn là ở Việt Nam. Và những gì Đoan Hồ biết về quê hương xứ sở thì nếu có chắc cũng là mờ nhạt. Nhưng mà đặc biệt khi hát một trình bày một ca khúc Việt Nam thì một hay là một bản tình ca, tức là một cái bản tình ca cũ, nghĩa là được sáng tác trước năm 75, hay là một bản dân ca, hay là một bài hát nói về lòng hoài hương, về cuộc chiến tranh buồn thảm, về cái nỗi xót xa của người ly hương chẳng hạn, vân vân, thì bao giờ Đoan Hồ cũng làm cho người nghe có cái cảm tưởng như là anh đang cố gắng để chạm tới những cái gì mình yêu mến bằng cách phát âm mỗi từ, mỗi chữ, cái cách mơn trớn ngôn ngữ gói ghém cả tình yêu, nỗi tiếc thương và cái ước muốn chia sẻ những gì mình biết và những gì mình không biết. Nhưng cũng rất có thể là mọi sự giản dị hơn như vậy nhiều, và tất cả chỉ là nghệ thuật hát của Đoan Hồ. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi mời quý vị thưởng thức tiếng hát của Đoan Hồ trong một ca khúc của Ngô Thụy Miên, mà đó là cái bài Tình Khúc Buồn. Đây là một ca khúc được sáng tác trước năm 75 và được trình bày qua giọng hát của Đoan Hồ. Mời quý vị thưởng thức.
Dừng nào có xa ngơ
một lần mà nghe tình thật lòng, xin cho được một lần gọi tên đi thì thầm. Có qua đời ngày thoáng, trả lại thoáng ngày bay.
Thưa quý vị, trở lại với cái sự nghiệp ca hát của Don Hồ, thì anh cho biết rằng cái cuốn băng mà thực hiện đầu tiên được Trung tâm Người Đẹp Bình Dương phát hành với cái tựa đề là Tình Khúc Lambada, và sau đó là các trung tâm Giá Ngọc, Doremi, Nàng Enterprise, Thúy Nga và Asia. Và Don Hồ kể lại rằng lúc ban đầu ca hát chỉ là để vui chơi với bạn bè, nhưng rồi trở nên chuyên nghiệp nên lấy lớp và luyện tập. Và như quý vị đã từng biết, Don Hồ chọn từng nhạc phẩm và trau chuốt từng chữ để mà diễn tả. Và nếu có một cái tác giả nào đó mà có tác phẩm do Don Hồ hát, thì người ấy có thể yên tâm, vì bao giờ Don Hồ cũng hát hết lòng, và anh luôn tìm ra được một cái cách trình diễn khác với những người trước. Và sự khác biệt ấy là có thật, nhưng sự khác biệt ấy làm xa hay gần hơn với cái ý và nghĩa của bài hát lại một chuyện khác nữa. Và chính trong cái điều nhận xét đó, chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Rừng Xưa Đã Khép, một nhạc phẩm rất là quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, qua một cái cách trình bày hơi mới lạ của Đoàn Hồ.
Rừng xưa đã khép, em hãy ra đi. Rừng xưa đã khép, em hãy ra đi. Rừng đông buốt giá, mưa bay giá.
Quý thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Rừng Xưa Đã Khép với tiếng hát của Don Hồ trong một cái điệu nhạc mà trong một cái lối hòa âm có vẻ như là rất là sống động, phải không anh Sơn Huy? Vâng, thưa quý vị, thì đây là một cái lời khuyên cho các bạn trẻ, đây là lời khuyên của Don Hồ cho các bạn trẻ nào mà có một cái giấc mơ để trở thành ca sĩ, là tức là không có một cái công việc nào mà có thể đốt giai đoạn mà thành công cả. Tức là việc gì thì cũng phải rèn luyện và trau dồi. Và cái cách rèn luyện tốt nhất là nếu có cơ hội thì nên tham gia ban nhạc. Thứ nhất là vì có chỗ để rèn luyện với lại ban nhạc thực thụ. Cái thứ hai đó là tập cho mình có một cái can đảm khi mà đứng trước đám đông. Còn không thì lấy những cái lớp hát hoặc là tham gia vào những nhóm hợp xướng, ca đoàn vân vân, rồi cứ từng bước mà tiến tới, tuy hơi chậm nhưng mà vững chắc.
Thưa chậm quý vị, mà chắc.
Nếu mà tiến chậm mà chắc mà được như Don Hồ thì vẫn muốn, phải không anh Sơn Huy? Và trong một lần tâm sự thì Don Hồ tiết lộ rằng là anh có quá nhiều giấc mơ trong cuộc sống mà anh chưa có thực hiện được. Và cuộc sống thì có quá nhiều thứ để lôi cuốn Don Hồ, ví dụ như là sự nghiệp, học vấn vân vân. Và anh nghĩ rằng là nước Mỹ là một cái nước mà có quá nhiều cơ hội cho những người muốn học hỏi, mà anh đã bỏ dở cơ hội khi mà tham gia ban nhạc. Cho nên hiện bây giờ thì anh đang theo học toàn thời gian về ngành Computer Animation tại một trường art rất là nổi tiếng ở Los. Và anh hy vọng là một ngày rất gần sẽ có những cái sản phẩm nghệ thuật xuất hiện. Và thưa quý vị, qua những cái lời tâm sự này thì chắc hẳn là quý vị cũng đồng ý là Don Hồ là một trong số rất ít ca sĩ chịu khó học hỏi, luôn trau dồi nghề nghiệp và có một cái bộ óc cầu tiến. Và mặc dù là tên tuổi của Don Hồ đã là một trong những tiếng hát hàng đầu tại hải ngoại, và hiện nay thì anh đã chiếm rất là nhiều cảm tình của mọi giới yêu nhạc. Và thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức tiếng hát của Don Hồ trong một ca khúc của Song Ngọc, đó là bài Đàn Bà.
Thank you.
đã từ lâu. Tôi vẫn thường trong bóng đêm mang nỗi buồn không biết tên. Tôi đã thầm thề mây hẹn gió, tôi muốn lánh xa chuyện đời, tôi muốn quên đi loài người. Tôi ước mơ trong cuộc đời không có đàn bà. Bỗng một hôm tôi với người quen biết nhau, tôi nghĩ tình chỉ thế thôi, đâu biết lòng thầm mang niềm nhớ. Tôi muốn lánh nhưng lại tìm, tôi muốn quên nhớ càng nhiều. Tôi muốn xa nhưng lại gần, ơi người yêu ơi. Ôi đàn bà là những niềm đau, hay đàn bà là ngọc ngà trăng sao? Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu. Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua, ôi đàn bà lạnh lùng hôm nay. Ôi đàn bà là vần thơ say khúc nhạc chua cay. Vì biệt nhau thương chút tình nơi xứ xa, tôi biết rồi em sẽ quên. Muôn kiếp buồn mình tôi sầu nhớ, em đã đến như huyền thoại, em đã đi không một lời. Ôi thế nhân, ôi tình đời, hỡi người yêu ơi.
Thưa quý vị, tiếng hát Đoan Hồ với nhạc phẩm Đàn Bà của Song Ngọc cũng đã kết thúc chương trình Theo Chân Các Nghệ Sĩ hôm nay.
Xuân Huy và Thục Quyên cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong chương trình Theo Chân Các Nghệ Sĩ lần tới.